Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 559, Bạch Liên giáo vị thứ ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác một chỗ, Phổ Đà Sơn xuống một tên người mặc trắng noãn váy dài, da thịt như ngọc, tóc xanh tóc dài khoác vẩy bên hông nữ tử, chậm rãi đi tại thông hướng Phổ Đà cung trên sơn đảo. Nữ tử nắm giữ một chương làm cho người kinh diễm khuôn mặt, kinh diễm bên trong hỗn tạp thánh khiết cùng yêu diễm, cho người ta một loại kính sợ cung bái, lại muốn dựa vào gần cảm giác. Tại phía sau của nàng thì là theo chân hai tên đồng dạng thân mặc quần trắng nữ tử. Cái này hai tên trên người nữ tử thì là tản mát ra một cỗ lạnh ý, khiến người ta tới gần đều có loại run rẩy cảm giác. Ba người tốc độ nhìn như cực chậm, nhưng lại rất nhanh liền đi tới Phổ Đà cung trước. Người nào? Phổ Đà cung thủ vệ đệ tử nhìn thấy ba người đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản hỏi thăm. Nhưng là khi nhìn đến đầu lĩnh kia nữ tử khuôn mặt thời điểm, nhất thời sắc mặt biến đến si mê lên, ánh mắt biến đến hoảng hốt, chậm rãi trở lại lúc trước chỗ đứng. Ba người không có để ý cửa thủ vệ, từng bước hướng về Phổ Đà trong cung đi đến. Một đường lên, chỉ cần xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, Phổ Đà cung đệ tử đều thần sắc biến đến si ngốc lên, giống như tiến vào mộng cảnh đồng dạng. Ba người đi thẳng đến Phổ Đà cung chính điện trước, mới dừng bước lại. Ánh mắt đánh giá trước mặt khắc họa lấy Phổ Đà pho tượng cung điện. Trong cung điện, Phổ Đà cung ba vị trưởng giáo chính khoanh chân ngồi ngay thẳng. Trong đó Khương Vô Ngân thân phía trên khí tức hùng hậu, nghiêm chỉnh đã bước vào chân ngã cảnh nhất trọng. Hắn lúc trước là kiêm kỵ càn hoàng uy nghiêm, không dám bước vào chân ngã cảnh. Bây giờ đại càn vương triều hủy diệt chính nhất giáo, để hắn có cảm giác nguy cơ. Hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trồng chất dùng Phổ Đà cung tư nguyên. Bước vào chân ngã cảnh. Đại ca, không nghĩ tới chính nhất giáo Lục Phù Trần thu nhận đệ tử, vậy mà lại là kim tiền bang người, thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Chính nhất giáo bị diệt có chút oan uổng a. Thứ hai trưởng giáo Phong Hạo Nguyệt trầm giọng nói ra. Hôm nay, đại càn vương triều cầm chính nhất giáo mấy trăm tàn còn lại đệ tử, bức bách Tiêu Thu Thủy hiện thân, không biết hắn có thể hay không hiện thân, còn có kim tiền bang sẽ không xuất thủ. Một bên thứ ba trưởng giáo Đoạn Hàn Lâm nói, quảng cáo, hắn rất muốn đi Đô Thành nhìn xem hôm nay đại càn vương triều cùng kim tiền bang chiến đấu. Nhưng lại bị đệ nhất trưởng giáo Khương Vô Ngân ngăn lại, không có để hắn tiến về Đô Thành. Sau ngày hôm nay, bất kể như thế nào, đại càn vương triều đều sẽ gió dục mây vần, chúng ta cần phải làm là bảo vệ cẩn thận Phổ Đà cung. Đệ nhất trưởng giáo Khương Vô Ngân mở miệng nói, bây giờ bọn họ Phổ Đà cung. Vì chính đạo thứ hai đại phái, một khi chuyện gì phát sinh, nằm ở trong cũng là bọn họ. Cung điện bên ngoài, bạch y nữ tử quan sát nửa khắc về sau, chậm rãi dậm chân, hướng về cung điện cửa chính mà đi. Khi đi đến chính cửa điện thời điểm, cái này Phổ Đà cung chính điện lại trong lúc đó toát ra một đạo bạch quang, đem bạch y nữ tử ngăn ở phía ngoài cung điện. Trong điện, Phổ Đà cung đệ nhất trưởng giáo, Khương Vô Ngân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này chính điện đó là Phổ Đà cung trọng địa, bố trí phòng ngự trận pháp. Bây giờ phòng ngự trận pháp bị xúc động, là có người không mời mà tới. Hai người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi chiếu cố vị này khách nhân không mời mà tới đi. Khương Vô Ngân chậm rãi đứng lên, dậm chân hướng về cung đi ra ngoài điện. Đoạn Hàn Lâm cùng Phong Hạo Nguyệt hai người theo sát phía sau. Ngoài điện, bạch y nữ tử nhìn lấy ngăn trở mình bạch quang, khẽ chau mày, nhẹ nhàng duỗi ra cái kia trắng noãn tay cầm. Tay cầm nhẹ nhàng áp hướng cái kia bạch quang, muốn đem bạch quang bình phong bao bọc chấn vỡ. Các hạ không mời mà tới, là vì chuyện gì? Ngay tại bàn tay hắn sắp đặt ở cái kia lồng ánh sáng phía trên thời điểm, một thanh âm theo trong điện truyền tới. Sau đó trong cung điện dâng lên bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Khương Vô Ngân mang theo hai người khác theo trong điện đi ra. Nhìn lấy xuất hiện ba người, bạch y nữ tử thần sắc đạm mạc mở miệng nói. Bổn tỏa, hỏa vực bạch liên thánh giáo vị thứ ba người, Liên Khuynh Tuyết, chuyên tới để tiếp kiến Khương trưởng giáo. Bạch liên giáo, nghe vậy, bước ra cung điện Khương Vô Ngân ba người biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới bạch liên giáo người, sẽ đến đây bọn họ Phổ Đà cung, mà lại tới vẫn là một tên tôn giả. Liên tôn giả. Không biết đến đây ta Phổ Đà cung là vì chuyện gì? Khương Vô Ngân đè xuống khiếp sợ trong lòng, mở miệng nói. Phổ Đà cung thần phục với Bạch Liên Thánh Giáo. Bạch y nữ tử thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một cổ bá đạo, không cho phủ quyết ý tứ. Yêu nữ, cuồng ngạo, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có hay không thực lực kia. Tại Khương Vô Ngân sau lưng Đoạn Hàn Lâm nghe vậy, khí tức quanh người cấp tốc kéo lên, hắn xuất thủ trước. Phổ Đà hiện thế, Đoạn Hàn Lâm chắp tay trước ngực, một cỗ kinh khủng chân khí ở trên người hắn hiện ra đến, chân khí hình thành một đạo cự đại Phổ Đà bóng người, tại phía sau hắn hình thành. Phổ Đà bóng người đoan trang to lớn, bất quá lúc này Phổ Đà mang theo trợn mắt, giống như nộ mục kim cương đồng dạng. Đoạn Hàn Lâm tại Phổ Đà xuất hiện trong nháy mắt, thả người nhảy lên, một chưởng vỗ hướng nữ tử kia. Tại hắn đập xuất thủ chưởng trong nháy mắt, sau lưng Phổ Đà bóng người khoát tay, bàn tay khổng lồ hướng về Bạch y nữ tử trấn áp tới. Khủng bố chưởng lực khuếch tán bốn phía, cho người ta một loại cực đoan lực lượng cảm giác. Đoạn Hàn Lâm xuất thủ, không có chút nào lưu thủ, lĩnh vực cảnh cửu trọng thực lực hoàn toàn bày ra. Bạch Liên Giáo ý đồ đến rất rõ ràng, cũng là thu phục bọn họ Phổ Đà cung, để bọn hắn Phổ Đà cung thần phục, nhưng là cái này sao có thể? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bạch y nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, tay phải vừa nhấc, một cái trắng noãn tay ngọc xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nhất trường. Một đạo cự đại thủ ấn hoành không xuất hiện, hướng về cái kia Phổ Đà tay cầm đánh ra. Cái kia to lớn thủ ấn đánh ra trong nháy mắt, từ lúc trước bạch ngọc biến thành huyết sắc, mang theo ngập trời huyết khí. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Oanh, song trường va chạm ở giữa, cái kia bàn tay màu đỏ ngòm đem Phổ Đà tay cầm trực tiếp đánh nát. Đoạn Hàn Lâm thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng vào chính điện trên vách tường. Cái kia lơ lửng tại phía sau hắn to lớn Phổ Đà bóng người, cũng cấp tốc giống như mảnh sứ vỡ đồng dạng tan rã, tiêu tán trên không trung. Nếu như không phải lưu ngươi hữu dụng, nhất trường chấm dứt ngươi. Bạch y nữ tử nhìn lấy bay rớt ra ngoài Đoạn Hàn Lâm, lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên Giáo tại Đại Càn Vương triều thế lực bị hủy, nàng thụ mệnh trước Đại Càn Vương triều một lần nữa thành lập Bạch Liên Thánh Giáo. Mà bây giờ Đại Càn Vương triều ngay tại đối phó Kim Tiền Bang, cho nàng cơ hội, cho nên nàng muốn nhân cơ hội này thu phục một số môn phái, vì bọn nàng Bạch Liên Giáo sử dụng. Cái này, không có xuất thủ Khương Vô Ngân cùng Phong Hạo Nguyệt hai người mặt lộ vẻ kinh hãi. Đoạn Hàn Lâm thực lực đã bước vào lĩnh vực cảnh cửu trọng, nhưng lại không phải cái này yêu nữ một chiêu chi địch. Sự chịu đựng của ta có hạn, người không phục giết. Bạch y nữ tử kia ánh mắt nhìn về phía Khương Vô Ngân cùng Phong Hạo Nguyệt, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lạnh lùng sát ý, trên thân càng là bộc phát ra chân ngã cảnh nhị trọng khí tức. Chân ngã cảnh nhị trọng, Khương Vô Ngân thấy thế tâm thần chấn kinh, nhất trường chụp vào trọng thương Đoạn Hàn Lâm, cùng bên cạnh Phong Hạo Nguyệt hai người, lùi tiến vào sau lưng đại điện. Tại bọn họ lui vào đại điện thời điểm ở giữa, một đạo năng lượng bình phong bao bọc trong nháy mắt tuôn ra, che lại đại điện. Đã muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Bạch y nữ tử thần sắc lạnh lùng, sắc bén sát ý theo trong thanh âm của nàng truyền ra. Tại tiếng nói hạ xuống xong, bạch y nữ tử trên thân thật khí phóng lên tận trời, tay cầm trong nháy mắt vừa nhấc. Một đạo cự đại thủ ấn tại cung điện phía trên xuất hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.